còn tập thí. Thứ ba, Quán Kinh nói: nay ta sắp dạy bà Vi Đề Hy và chúng sanh đời sau pháp quán thế giới Cực Lạc ở phương Tây. Đây là minh chứng thứ ba, tức là chúng sinh đời sau. Đức Phật lập đi lập lại là cho chúng sinh, là cho chúng sinh, là cho chúng sinh. Hồi nãy mình nói là mình là chúng sinh, còn các vị Bồ Tát là gì? Có phải chúng sinh không? Cũng chúng sinh luôn. Các vị Bồ Tát là pháp tánh sanh thân, thì thật sự nói chung đó là chúng sanh. Nhưng mà nói mà chúng sinh ở chữ đây là những người còn phiền não vì nghiệp lực mà sanh, thì nó kêu là chúng sanh. Còn các ngài nói mình nói chung là chúng sinh, nhưng mà thật sự nếu mà nói phạm không phải thì các ngài là thánh, bây giờ là thánh và phạm. Thì đây là chúng sinh, là được chỉ cho những phiền não chúng sinh. Thứ bốn, Quán Kinh nói: Vi Đề Hy thưa bạch Đức Thế Tôn, con nay nhờ sức Phật được thấy quốc độ kia, nếu sau khi Thế Tôn diệt độ, những chúng sinh trượt ác không lành. Trượt là gì? Trượt là dơ, nhơ bẩn là trượt. Mình ngủ trượt là mang thứ dơ. Bị ngủ khổ, ngủ khổ bất não. Ngủ khổ là gì? Ông có nói bác khổ rồi, biết không? Nói lớn lên. Không phải sanh lão bệnh tử. Rồi nghĩa là gì? Đúng rồi. À, đúng rồi, làm dở quá rồi. Hôm nay sao rồi? Hôm nay ai cũng rõ kinh điển rồi nè. Đúng rồi, ngủ khổ thì là ngủ ấm khổ, sắc thọ tưởng hành thức đều khổ thì là ngủ khổ. Nhưng mà cũng có thể có cách giải thích khác. Còn cái nãy nó sanh lão bệnh tử, nó là trong bát khổ, tức tám thứ khổ. Không sanh lão bệnh tử rồi gì nữa, ái biệt ly, quán tán hội khổ rồi gì đó, ngủ ống xí thành khổ. Không, ngủ ấm xí thạnh chứ không phải suy thạnh, đúng không ạ? Biết xí là gì không? Không phải xí đâu, phải xấu xí. Xí này là bùng lên, bục 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 lên. Tức là nó làm cho mình chịu không nổi. Nó mạnh quá, nó xí thạnh, nó dữ dội, nó làm cho mình. Thí dụ tôi như muốn giết người vậy nè. Nhiều khi mình biết là không nên, nhưng mà cái động lực nào làm cho mình tự nhiên cầm dao giết người vậy? Cái sân hận mạnh quá. Mặc dù mình nói là mình biết mình là người đạo đức, mình có học Phật, cái đó không được, cái đó không được. Nhưng mà cầm con tay bắt đầu cầm dao kéo đi ra, cái đó không được, cái đó không được. Nhưng mà cái dẫn tiếp tục bị nó đẩy tới. Rồi khi mình có phúc cái là mình đầu lúc nào bắt đầu là thỏa mãn rồi, bắt đầu hối hận, bị sân hối. Thì lúc đó nó mạnh quá, mình căng ngang ngang nó không được. Mặc dù mình có lý trí, mặc dù mình tình, nghĩa là không nên, không được, mà nó có phúc. Vì lúc đó bị cái lương tâm cắn rứt, nhưng mà vẫn tiếp tục làm thì nó quá mạnh, cái phiền não nó khủng khiếp. Tại ra nhiều người mà nói họ giết người, chứ thực sự họ đâu có muốn giết đâu. Hay họ làm một cái việc ác, không phải là tự, không phải là họ thích thú đâu. Họ làm trong đau khổ, họ làm trong bức rứt, họ vẫn làm. Cái phiền não nó quá mạnh, thì nó xí thạnh. Đây là thứ tư, là quan trang kế. Năm, trong pháp quán mặt trời nổi đầu nói: Phật bảo Vi Đề Hy, bà và chúng sinh nên chuyên tâm buộc niệm vào một chỗ để tưởng cảnh giới Tây Phương. Phàm tất cả những người nếu không bị mù từ lúc sơ sanh, tức là đây là nói cho phàm phu, những người nào mà không bị mù từ lúc sơ sanh đó, tức là có một lần nhìn qua thấy được mặt trời đó, thì người đó mặc dù hiện giờ bị mù đi chăng nữa cũng vẫn tu pháp quán mặt trời được. Bởi vì họ nhìn cái mặt trời trong ký ức của họ, ở trong 1-2 tuổi, 3-4 tuổi, 5-6 tuổi gì đó, trước khi họ bị mù đó, họ thấy được một lần nào đó, họ còn ấn tượng ở trong tâm, thì vẫn còn quán tưởng cái mặt trời đó được, thì họ vẫn tu được có quán mặt trời. Còn những người mà sinh ra đã mù rồi thì bao giờ thấy mặt trời đâu? Thì mình nói mặt trời họ cũng không thấy biết là cái gì, họ không có tu pháp quán này được. Rồi thứ sáu, trong phần quán đất nói: Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy, ông nên ghi nhớ lời dạy của ta để vì tất cả chúng sinh đời sau, vân vân. Thấy không? Rồi 7, 8, 9, 10 đều để dẫn chứng rằng đây cuốn kinh này Đức Phật vì phàm phu. Thì mình an tâm, mình là đối tượng của Đức A Di Đà. Mà mặc dù mình ngồi đây niệm được một câu Phật thì đã Đức A Di Đà đã đứng chờ sẵn rồi. Thực sự là vậy, đứng trên không trung chờ sẵn quý vị rồi. Chỉ khi nào quý vị quay trở về là thấy liền. Thành ra tiếng trong thiền tông nó là hồi đầu thiện ngạn. Chỉ cần quay trở lại nhìn thì bà mẹ hiện nó tức khắc. Đến những kẻ mà ác độc như vậy, đến những kẻ mà khùng điên như vậy mà còn gặp được. Thì những người thiện căn như mình thì không có sợ nào mất phần. Thế ta không bao giờ sợ rằng tôi không dám sinh tịnh độ. Khi đã tin niệm Phật pháp môn, khi đã bắt đầu hành thì phát khởi tín tâm, phát Bồ đề tâm, tu Bồ Tát hạnh, thì không có lý do gì mà không giảng sinh. Và hôm nay là đến đây thì để xác định với rằng quý vị đã có những phẩm sen ở cực lạc. Tin không? Ai tin giơ tay lên nè. Đó, thành công mà tại thành công rồi. Thấy không? Còn người mà chưa tin đó là tại vì mới đến lần đầu tiên chắc vậy. Phải không? Chưa biết ông thầy Pháp Chánh là ai vậy? Là chưa đặt lòng tin thôi. Nếu thầy Pháp Chánh không? Còn phải qua sự thử thách của mấy cổ thầy mới được tin đó. Cái đó là sự thật. Bây giờ cái câu kế là phần y là 21. Cái này rất là rắc rối, mình không có đọc chi cho nó rất là giảng mất công mất thời giờ lắm. Mình còn có 20 phút nữa hết giờ rồi. Rồi cái phần mà cái này cũng rất là quan trọng nhưng mà nó lý thuyết hơi cao siêu, là cái phần 24, hội thông ý nghĩa người cam tính nhị thừa không ả sanh. 24 thì có cái đoạn kinh là trang 26, là kinh Đại Phẩm Bát Nhã đó. Quý vị để mình hớt qua cái này đi, rồi mình đến cái thầy búng vào cái giới thiệu bầu vi đề hy. Còn bây giờ thì mình lật lên trang 32. Thầy giảng phân tự, thầy giảng tam phước. Tự là giới thiệu. Ví dụ như mình viết cuốn sách thì thường thường cứ phần tự á. Hay mình làm bài luận văn, nhớ hồi xưa làm bài luận văn tiểu học không? Lúc nào cũng ông thầy giáo, cô giáo hay thầy giáo nói phải chia làm 3 phần. Mở đề, thân bài, kết luận. Thì mở bài tức là tự đó, tức là giới thiệu con người ta cho cái người đọc đó là ý mình muốn nói cái gì. Giống như là ví dụ như cái tự là như cái đầu, thân bài như cái thân, rồi kết luận như là tứ chi, hai cái chân, phải không? Thì cái quyển kinh cũng giống vậy, ngàn năm không thay đổi. Là bây giờ sao vậy? Tại sao không thay đổi? Qua thời đại tại sao không thay đổi? Là bởi vì cái thân thể mình không thay đổi, đầu mình tứ chi nữa. Tại vì cái thân thể của mình nó đi từ đầu rồi đi xuống, mà mấy ngàn năm nó không thay đổi vậy. Thì cái thân bài, cái kết luận thì nó giống như bài luận văn cũng giống vậy. Bây giờ mình chỉ đọc văn thôi, còn nếu mà giảng những cái chi tiết này thì sẽ không có thời giờ. Như thế tôi nghe, thì cái này nó quen thuộc phải không? Trang 233, thì không giải như thích những chữ nhỏ nhỏ vì tự đọc. Một thời, dĩ nhiên mình không có kinh văn ở đây thì mình phải đọc lật từ từ. Phật, nó nghe theo dõi thì được không? Tức là như lật trang là đọc những cái chữ bự đó. Ở tại núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Vương Xá. Quý vị biết Phật là ai rồi chứ gì? Ở đây nó Phật là ai vậy? Phật A Thích Ca chứ không phải Phật A Di Đà nghe. Bây giờ chưa xuất hiện. Cái quyển kinh nào đó thì nói nhất thời, tức là một thời Phật tại hả? Tôi nghe như vậy, tôi nghe là ai nghe đây? Quý vị gần quá đâu gì nữa. Thành ra Pháp Sư thất nghiệp hết trơn rồi. Pháp Sư thất nghiệp hết rồi rồi. Như vậy tôi nghe. Một thời Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Vương Xá. Ai có qua Ấn Độ Đức Độ Tâm không? Thấy qua núi Linh Thú chưa? Thầy Phước, Phước Dương của việc cũng kinh khủng, thầy cũng chưa qua lần nào. Có đi bên Trung Quốc, tôi Đại Danh Sơn không? Họ cũng Phước nữa, thầy cũng chưa đi được nữa. Thấy không? Tại gia đâu phải là người không thước đâu. Tại gia nó mà đi chơi đủ thứ thì không nói gì. Đến chừng mấy thầy đi tới Đại Danh Sơn nói trời ơi thầy đi vô ngoạn à. Khổ thiệt vậy. Khổ ghê đó. Thì nằm mình sao vậy? Đọc tài, đòi độc quyền, cái gì cũng đòi độc quyền á. Chỉ như là quý vị biết vừa thành Vương Xá, có nghe nói về chữ nghĩa của thành Vương Xá gì? Phải không? Không nghe thì hôm nay có nói đó. Trong cái sự tích tại sao đặt thành Vương Xá. Thôi được rồi, để đọc đến trang 39, 38 đi. Ở nước Ma Kiệt Đà, nhưng mà thành là Vương Xá. Cái đó có sự tích là, dĩ nhiên quý vị biết rồi gì, thì dân chúng xây nhà đó, để xây là bị cháy à. cái mới đến hỏi nhà vua, nói luôn tại sao mà cung điện của vua với các quan thì không bị cháy, mà tại sao nhà để mà dân chúng xây nhà thì bị cháy. Thì ông vua nói thử giờ, bây giờ quý vị khi quý vị xây nhà đó, quý vị cứ nói là nói trước, nói lớn lớn tiếng là đây là tôi xây nhà cho vua, tôi xây vương xá, tôi xây vương xá, tức là xây cái nhà cho vua, thì quả nhiên nói xong cái tự nhiên không bị cháy nữa. Thành nó kêu là thành vương xá, hiểu không? Và bây giờ cực quỷ thần nó cũng lẽ vua hơn là lẽ người bình dân. Thành nó nghĩa là gì? Quốc phước trọng thì quỷ thần kinh, mà phước không trọng thì quỷ thần khinh, hiểu không? Thành ra quý vị mà muốn có cái quỷ thần kính trọng là phải có phước, là phước lực lớn. Cái người mà phước lớn á, nhìn tướng biết liền à, biết nhìn tướng người ta phước không? Hồi thì đi ra phải nhìn thầy có tướng không? Coi thử. Bữa nay là học làm thầy tướng được đấy. Không biết hả? Hồi đứng qua thầy chị biết quyết chưa? Nhưng mà phải đọc quẻ nha. Cái người phước tướng họ thì là tướng. Chị đi trong bước cái dáng cái họ đi thấy họ tướng con gọi phước tướng hay không? Chứ không phải bụng bự đâu. Hồi xưa mà nói bụng bự là cái người phước tướng, bây giờ nói bụng bự là xấu. Bắn mấy ông được bụng bự cũng phải đi làm cho bụng xẹp lại, thấy không? Thì cái đó thẩm mỹ thôi, phổ thời đại quan niệm khác. Chứ hồi xưa mình thấy trong phim đó không, mấy mà ông màu quan lớn thường nó lấy bụng bự đó, cô đi bể bể phải không? Còn mấy anh thái giám sao bụng tết lép mà. Nhưng bây giờ người ta không thấy vậy nữa đó, người ta thấy cái bụng bự là xấu bệnh, thành ra bắt mình phải làm cái bụng như tép lại. Khổ không? Thời đại nó quan niệm nó khác. Cùng với 1250 bậc đại tỳ khưu, nên chúng hộ đây lại có 32,000 vị đại Bồ Tát. Trong ấy Ngài Văn Thù, Sư Lợi Pháp Vương Tử là bậc thượng thủ. Thì dĩ nhiên vị nghe kinh thì lúc nào cũng nghe 1250 vị đại tỳ khưu, nhưng mà trong kinh của bên Tiểu Thừa thì chỉ nghe có các tỳ kheo thôi. Còn trong kinh Đại Thừa đặc biệt có thêm các vị Bồ Tát. Thì ở chúng hộ này nè, tức là lúc đó đó, lúc mà cái việc mà đang xảy ra ở thành Vương Xá này nè, thì Đức Phật đang ở trong Pháp hội, không biết đang giảng kinh gì. Nhưng mà các vị Đại Tỳ Kheo và 32,000 vị Bồ Tát đang có mặt ở đó, mà lúc đó có Ngài Văn Thù, Sư Lợi, Pháp Vương Tử là ở trong chúng hộ. Thế năm, nhưng mà trong kinh này không nói rõ là Đức Phật đang thuyết pháp gì, chỉ nói vậy thôi. Thì 1250 vị tỳ kheo thì quý vị cũng có khái niệm là ai, thấy không? Rồi 32,000 vị đại Bồ Tát thì mình cũng không có thắc mắc. Hỏi nè, câu kế tiếp nè. Vì lý do gì trong phần đầu của tất cả các kinh điển đều đề cập đến các vị thanh văn này? Thì Ngài Thiền Đạo có đáp. Thì thầy để quý vị đọc. Thế nào, bây giờ Bồ Tát ở trang 40, đầu trang 40. Các vị Bồ Tát này đầy đủ vô lượng hạnh nguyện, an trụ trong tất cả pháp công đức, biến hiện khắp mười phương, dùng những phương tiện quyền xảo lợi ích chúng sinh, thâm nhập Phật pháp thâm sâu, đã rốt ráo đến bờ bên kia trong vô lượng thế giới, hóa hiện thành Phật, quang minh chiếu sáng khắp cả mười phương, khiến cho vô lượng cõi Phật sáu loại chấn động. Cái là có một lục chủng chấn động đó. Cái là khi mà Đức Phật phóng quang hay sắp sửa làm cái gì đó thì đất nó, hoặc là giảng kinh mà đến độ vi diệu thì tự nhiên đất nó rúng động như vậy nè. Nhưng mình không thấy được, thấy không? Mình ngồi trong pháp hội mình không thấy, nhưng mà các vị Bồ Tát thấy. Tùy duyên khai thị, chuyển bánh xe pháp, đánh trống pháp, cầm kiếm pháp, rền sấm pháp, rưới mưa pháp, bố thí pháp, thường đem pháp âm giáo hóa thế gian, xé rách lưới tà, tiêu diệt ác kiến, phá nát phiền não, lấp mương ái dục, hiển bài thanh lập, làm sáng Phật pháp, tuyên dương giáo hóa, thương xót chúng sinh chưa từng phóng dật, chứng pháp bình đẳng, đầy đủ vô lượng trăm ngàn tam muội để được chứng quả. Trong khoảnh một niệm đến khắp mọi nơi chăm sóc chúng sinh giống như con một, tất cả gốc lành đều đã thành tựu, đều được vô lượng công đức của chư Phật trí tuệ sáng suốt không thể nghĩ bàn. Cái đoạn ngắn này là để tán thán công đức của các vị Bồ Tát ngồi trong pháp hội này. Thì các vị Bồ Tát này là ai đây? Là những vị đại Bồ Tát. đã từng đã có tu học rất là nhiều công đức như vậy. Rồi bây giờ tiếp tục, bây giờ trong Vương Xá Đại Thành có vị thái tử tên A Xà Thế nghe theo lời xúi dục Côn Bản Ác Điều Đệ. Điểm này hay quá, chúng ta đọc đi vô thì giảng kỹ lưỡng chút. Cái đoạn này mình đọc rất là thích thú. Ngài Thiện Đạo cũng rất là khổ công để tìm những cái đoạn văn này để chép vào cho quý vị để mình đọc. A Xà Thế dịch là vị sanh oán, tức là oán thù lúc chưa sanh, cái mà mở ngoặc đó là thầy tự thầy giải thích đó, còn có nghĩa là chiếc chỉ. Chiếc chỉ là gãy ngón tay, chiếc là gãy, chỉ là ngón tay. Bây giờ hỏi vì sao có tên vị sanh oán và chiếc chỉ. Bây giờ có hai giải thích hai cái. Thứ nhất là chiếc chỉ, nghe cho kỹ cái đoạn văn này hay nè. Do nhân duyên ngày trước mà có tên này, vốn là vua Tần Bà Sa La đã lớn tuổi mà vẫn chưa có con trai, ông đi cầu khẩn khắp nơi mà vẫn chưa được toàn nguyện. Một hôm có thầy tướng đến tâu rằng, ông thầy tướng này cũng bách lẻo nữa, thiệt tình làm cho khổ cho vua sau này nè. Thần biết trong núi có một vị tiên, không bao lâu sẽ mạng chung, sau đó sẽ đầu thai vào làm thái tử. Nếu mà ông im lặng thì 3 năm sau ông này tháng nào cũng làm thái tử, đỡ có chuyện gì xảy ra. Ông bách lẻo, ông này không thần đại thần này muốn, tại sao vậy? Ông muốn lập công, ông muốn lập công, nó tới nó thoát thét mét. Nhà vua nghe xong vô cùng hoan hỉ mừng liền, bao nhiêu năm nay đi cầu tử khắp nơi mà không được cái gì hết, bây giờ tự nhiên nghe không tiên là ngồi trong núi mà sửa làm con mừng quá, phải không? Bây giờ sao đây? Bèn hỏi vị tiên đó còn sống bao lâu. Thầy tướng trả lời còn 3 năm nữa. 3 năm nữa mới là ông mới là chết, ông bắt đầu thai vô làm thái tử. Thì nhà vua nói tiếp, ta đã già rồi không được nói giỏi, làm sao có thể đợi thêm 3 năm được. Ông làm sao đó được, ông đợi được chứ. Ông thực sự sự biết nói già là chừng bao nhiêu tuổi không? Chưa đến 50 nữa, chừng khoảng 40 mấy à. Nhưng mà hồi đó 40 mấy tuổi đó, thầy nói cho vị nghe, 40 tuổi đó là bắt đầu phải để râu mé, ra râu. Thầy không để chùm râu dưới đây nè, không rồi tôi kiếm cái gãy. Không, thiệt sự hồi xưa người ta chú trọng đến cái đạo mạo. Mình không có râu cũng phải làm mọc cho râu, kiếm thuốc sức lên chứ không mọc ra. Rồi đi chống gậy không, đi cho tiên phong đạo cốt vậy đó, chứ còn không có râu tự nhiên ta nhìn thấy mài râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao là tướng không khá được, biết ai không? Chứ ai mà nhẫn nhiều áo quần bánh bao không? Mã Giám Sanh ở trong truyện Kiều đó, lúc mà tới hỏi Kiều làm vợ đó, mua nhưng mà nó giảm tiếng là hỏi làm vợ. Gia đình bà cô Kiều đâu biết đâu, tưởng là ông muốn lấy vợ bé gả cho ông. Ông tới ông là mặt mà nhẫn nhụi, tại nó có những hồi xưa là mặt mà nhẫn nhụi là những lần đáng nghi đó, đáng nghi thì nó phải làm sao, phải làm mọc râu ra là chống cái gậy. Ông như vậy mình đã khả kính, nghe không? Bây giờ đâu có là 40 mấy mà tự làm vậy, mà tôi chắc định từ thần kinh nữa. Thời đại này khác, thời đại là tôn trọng tuổi trẻ. Năm mấy cô làm sao vậy, nhuộm tóc chứ sao, phải không? Và nó giờ đây thấy đâu có người làm già đâu, phải không? Đâu thấy cô nào già đây đâu. Thời đại khác này không, cái mỗi dân tộc mỗi thời đại nó có cái quan niệm đẹp khác nhau. Thành ra tin chừng khoảng gần 40 mấy tuổi. Bởi vì tại sao vậy? Ông nuôi A Xà Thế 20 năm sau vẫn còn sống mà sao già rồi, phải không? Mấy chục năm sau ông mới có như sống mấy 70 à, sống mấy à. Nhưng mà tại vì lúc đó quýnh lên rồi không, cũng người đến lúc đó là bên độ không vậy, thế mà lớn tuổi mà có con là cũng như là bị dị nghị đó. Thành ra thầy mới đọc cũng internet phải không, có bà già 72 tuổi bên Ấn Độ có con đó, không có thể thụ thai được nhưng mà cấy vô được, nó vẫn còn thể mà nguyên cấy vô cái tử cung thì nó dính vô đó thì nó tiếp tục sinh nảy nở thành đứa con. Thì khi bà đẻ nó 72 tuổi rồi cũng kiếp không, ông chồng 74 tuổi, hai người thấy chụp hình ôm đứa con đi hãnh diện. Là bởi vì người đàn bà Ấn Độ mà không muốn con bị hàng xóm khi dễ, Thành ra cái họ 72 tuổi nó bồng hãnh gì không kia, chú rể cười tích tắc. Ông chồng 74, bà vợ 72 tuổi, có đứa con đầu tiên. Đó là niềm hãnh diện của họ không? Đó là phong tục của Ấn Độ. Thành ra ông này 40 mấy tuổi mà ông còn thấy buồn vô cùng. Mà là vua nữa. Chứ ông làm bình dân thì người ta còn không ai biết ông là ai, gọi là vua. Tất cả mọi quần thần, dùng quần chúng đều nhìn ông vua mà thấy ủa sao nhà vua này chắc bất hạnh, sao vô duyên vậy đó. 40 mấy tuổi không có con, phải nói vội vàng đi tìm con. Do vậy mà tạm nghiệp. Bèn khiến sứ giả vào núi cầu thỉnh vị tiên rằng, bây giờ cái nói như vậy nhỉ, nhà vua không có con, không người thừa kế, đã đi cầu khẩn khắp nơi nhưng chưa tọa nguyện. Có một thầy tướng biết được tiên nhân, không bao lâu sẽ mạng chung, đầu thai vào trong cung vua làm thái tử. Kính mong tiên nhân vũ lòng thương xót, sớm xả báo thân, vô duyên nên không kêu mong mà chết. Sứ giả tuân mệnh vào núi, đến chỗ tiên nhân trình lên lời dạy của nhà vua. Tiên nhân nói với sứ giả, còn 3 năm nữa ta mới mạng chung. Nhà vua ra lệnh xả mạng bây giờ, đây là điều bất khả. Ông tiên cũng làm không được nữa. Ông đâu có thần lực, ông đâu có uy lực mà ông tự xả báo thần mệnh của ông. Bây giờ ông phải cũng theo nghiệp lực, ông phải đợi 3 năm nữa ông mới xả mệnh được. Bây giờ phải không? Bây giờ tự nhiên ai nói thôi cô lại tôi xả mệnh thì có được không? Bây giờ mình muốn cũng không được. Có nhiều người rất là muốn vãng sinh, bệnh nằm nó chết không được, sống không được, muốn chết cũng không được. Đó là phải mình tự quyết định được. Sứ giả nghe xong bèn trở về cung tâu lại với vua. Vua nói, bây giờ ông vua lên uy nè, ta là chủ một nước, tất cả nhân dân tài sản đều thuộc về ta. Hôm nay ta đã dùng lễ nghi đến cầu thỉnh mà lại không tuân mệnh. Khanh hãy đi mời lần nữa. Nếu như không tuân mệnh thì hãy cứ giết hắn. Bây giờ hồi nãy không phải là tiên nhân. Hồi nãy kêu tiên nhân, giờ kêu tiên nhân nữa kêu hắn. Nếu như hắn chết, không thể nào không đầu thai làm con ta. Ông vua này cũng ngang như ông Tục Bà Sa La này cũng ngang ngửa. Cái những người mà có quyền quy đó, thường thường là những người ngạo mạn ngang ngược, vì họ có muốn gì được đó quen rồi. Thành ra nhất là đời phong kiến, rồi tưởng tượng hồi xưa ông vua giết người gớm tay chứ giỡn sao. Thành ra bây giờ tự nhiên tạo oán kết với lại ông ngoài sao thế. Sứ giả tuân lời đến chỗ tiên nhân trình bày lại ý của nhà vua. Tiên nhân tuy nghe lệnh vua vẫn không nao núng. Sứ giả tuân mệnh của nhà vua, toàn giết ông ta, rồi rút kiếm ra toàn giết. Và vua dặn sao làm vậy. Vị tiên nói, trước khi cho nên nói, ông về tâu lại với nhà vua, mạng ta chưa hết, mà nhà vua dùng tâm, tức là đòi giấy niệm lên muốn giết ổng, dùng khẩu sai người đến giết ta. Nếu ta đầu thai làm con vua thì ta cũng sẽ dùng tâm khẩu sai người giết ông ấy đúng như lời nguyện. Thấy không? Phỏ báo nhãn tiền, thấy không? Tự nhiên đi một cách oán dùm ta chi dễ. Chỉ làm vua mà. Nhưng là bởi vì thằng Bà Sa La này nó học Phật không có kỹ, chưa biết nhân quả, hoặc là lúc đó là bởi vì tham quá tham con làm sao đó không. Sau khi nói xong, vị tiên bèn chịu chết, tức là cúi đầu xuống cho ông kêu chặt đầu chết. Đêm hôm ấy hoàng hậu thọ thai, nên là thần thức cũng đi vào trong cái thai của bà Y Đề Hy. Nhà vua nghe tin lòng rất vui mừng, chà được con rồi, tỏa nguyện là còn gì nữa, đi cầu không được mà đi chặt đầu thì được. Cái này rốt ruột cũng tại cái ông đại thần mách lẻo, cái ông thầy tướng mách lẻo mà. Sáng hôm sau bèn mời thầy tướng vào cung đoán xem đứa bé là nam hay nữ. Thầy tướng xem xong tâu lên vua, đứa bé là con trai nhưng sau này sẽ hại tánh mạng bệ hạ. Chỉ nhiên là cái phước lớn hồi xưa là thường thường có phước lớn mà sinh ra đàn ông mới làm vua mà, chứ hoàng nếu mà sinh đàn gái thì bị gả sang nước khác làm hoàng hậu rồi đâu có làm vua được. Nhà vua nói, cả gian sang này ta đều giao hết cho nó. Nếu như có bị hại, ta cũng chẳng có gì phải sợ. Nói nghe ghê lắm, nghe có vẻ oai lắm. Cái này là ta sinh nó ra để ta truyền cái ngôi này, là truyền cái gian sang này cho nó, thì nó có giết ta cũng không nhầm gì. Nhưng mà sợ thì nói vậy nghe không, tâm không an. Tuy nói như thế, nhưng trong lòng nhà vua cảm thấy bất an. Bèn đến tìm hoàng hậu để bàn định việc này. Bây giờ vua nói nè, ta có chuyện muốn bàn riêng với phu nhân. Hôm nay ta thầy tướng tâu với ta là đứa bé sau này sẽ làm hại tính mạng ta. Bây giờ ông bà cứ bày ác kế với bà vợ. Phu nhân lúc sinh hãy lên lầu cao, đẻ thì mình rơi xuống đất. Ông sợ chết. Hồi nay ông nói nghe, ông nói nghe gan lắm. Ông nói mấy ông thần, tao gì sợ chết đâu, nhưng mà sợ chết thiệt. Cái vô bàn với bà vợ là khi nào mà đẻ đó, lên lên đầu nè, cao trăm trượng đó, làm bộ ở chỗ cho khoảng trống á, đẻ cho rớt xuống đất thì phải chết liền gì. Rồi bây giờ sao, nói là tại lúc đó đi không kịp vào phòng, đẻ đang ở trên lầu cao giờ nghe là bất chợt rồi nó rớt xuống đất thì sao giờ, đâu phải mình muốn giết nó đâu. Ta sẽ không còn phải lo lắng, mà việc này cũng không bị tiết lộ. Thấy không? Làm mà sợ trách nhiệm, bị sợ quả báo. Có làm rồi mới sợ quả báo, phải không? Chứ lúc chưa làm thì nói ngang lắm. Ta là vua một nước mà. Bây giờ sợ. Nhưng mà cái bà hoàng hậu này nè, hoàng hậu Vi Đi và vua Tần Bà Sa La là hai người có thông duyên với nhau, làm vợ chồng nhiều đời nhiều kiếp, thành ra rất là thương nhau. Thành ra cái bà mẹ, bà Vi Đi này, bà thương người chồng ông Tần Bà Sa La nhiều hơn là thương đứa con. Thành ra bà nghe xong là bà hoàng, bà y giáo phụng hành. Ông thật sự là vậy chứ, nếu mà người mà không, người mà thương con hơn là chống đối liền. Không, bởi vì đây là hai người có cái duyên nó rất là thâm thiết. Cho nên khi mà bà bị giam vào cung đó, là trong đầu bà chỉ còn vua Tần Bà Sa La, bà chỉ sợ vua chết. Thành ra là hai vợ chồng này đã kiếp, nhiều kiếp nhiều đời giống như ngài bổn sư của mình với bà Gia Du Đà La vậy đó. Hàng ngàn đời, hàng ngàn kiếp làm vợ chồng với nhau. Thành ra duyên, ví dụ mà gặp một vợ chồng mà cặp vợ mà thương nhau mà khủng khiếp, đó là những cái duyên họ rất là thâm, chứ không phải mới gặp nhau. Mới gặp nhau đời này thì chưa có cái duyên thâm đâu. Thành ra ly dị dễ dàng lắm. Không có thật sự thì nói thật. Thành ra tại sao mà mình thấy nhiều người ly dị dễ dàng? Không phải là họ không thương nhau, nhưng mà cái duyên họ chưa có bền, chưa có vững, chưa có chắc. Còn nếu mà họ thiệt sự thương nhau là họ sẵn sàng hy sinh. Bởi vì họ không hy sinh được là bởi vì họ chưa có thương. Hoàng hậu nghe xong bèn y theo lời dặn của vua. Đến lúc sanh đứa bé rơi xuống đất, làm ý mà, nhưng không chết mà chỉ bị gãy một ngón tay. Do lý do này mà mọi người đều gọi là A Xà Thế, tức là thái tử chiếc chỉ. Bởi vì không cách nào giết mà được, mạng nó chưa hết, muốn giết cũng không được. Mà ông này phước lớn, ông tu tiên mà, mục đích của ông vào cung để ông làm vua thì làm sao dễ giết được. Thành ra có nhiều người, tại sao mà hai ba người ngồi chung một chiếc xe mà khi đụng đó mọi người chết hết, có mình đó còn sống mà. Là vì mạng họ chưa đến, phải không? Thành ra nói gì âm miracle, không có gì miracle. Tại ta không hiểu nhân quả thì không biết cái nghiệp báo ba đời thôi, phải không? Bây giờ là Phật, cái câu chuyện còn dài. Thầy chắc nghĩ là học không hết đâu, nhưng thôi không sao. Vui không? Câu chuyện hay không? Giống như phim bộ không? Dạ, đọc kinh này khỏi còn có phim bộ, phải không? Nói gì là Phật. Nguyện đem